À, trước khi chúng ta sang tới cái phần thứ hai là cái phần mà chúng ta tìm hiểu về cái sở hữu tâm trong cái lộ đắc sơ thiền, thì tôi xin tóm tắt lại cái phần mà chúng ta đã học từ hồi nãy tới giờ. Đó là khi một người hành giả hành cái thiền sắc giới mà đắc được sơ thiền, thì trong tâm của vị hành giả đó khởi lên được năm chi thiền. Chi thứ nhất là chi tầm, chi thứ hai là chi tứ, chi hỷ, chi lạc và chi định. Chi tầm thì có khả năng đối trị với hai cái sở hữu bất thiện, đó là sở hữu hôn trầm và sở hữu thụy miên. Cái hình thức bên ngoài của hai sở hữu này, nó là cái trạng thái mà nó buồn ngủ. Hôn trầm là cái trạng thái nó buồn ngủ, và thụy miên là nó rơi vào trong giấc ngủ. Đó là hôn trầm và thụy miên. Nhưng mà cái thực chất của hai cái sở hữu này, nó là cái sự mệt mỏi ở trong tâm. Cái hôn trầm này là sự mệt mỏi ở trong tâm. Cái sự mà giống như là trong tâm mình bây giờ nó chán ngán rồi, nó ngán ngẩm rồi, nó mệt mỏi rồi, mà nó ở trong một cái trạng thái là coi như bây giờ không còn muốn làm gì nữa hết. Nó ở trong cái trạng thái không có sáng suốt nữa, và nó ngán ngẩm, nó mệt mỏi, thì cái đó là cái trạng thái hôn trầm. Còn cái trạng thái thủy miên là cái tâm mình nó hoàn toàn rơi vào trong tâm tối. Nó không phải là ngủ, mà nó rơi vào trong tâm tối. Ví dụ khi mình quá giận nha, mình quá giận thì cái tâm mình nó tối đặc lại, thì nó mới đi đến cái sân ác. Thì một cái trạng thái mà cái tâm nó rơi vào trong cái đen tối, giống như mình rơi vào trong cái giấc ngủ vậy, thì nó gọi là thụy miên. Đó. Hai cái này nó vừa có cái hình thức bên ngoài, mà nó vừa có một cái trạng thái tâm ở bên trong. Nhưng mà cái sở hữu này là sở hữu tâm, thành ra nó nói tới trạng thái tâm là quan trọng. Cho nên khi tất cả những cái pháp ác, những cái pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm mà nó thành pháp ác, thì nó đều có hai cái trạng thái này. Tức là cái si nó đã dày đặc ở trong tâm. Cho nên là cái người nào mà không biết để cho pháp bất thiện nó trở thành pháp ác, thì những cái trạng thái tâm mà đen tối nó khởi lên và nó che lấp, nó làm cho người đó hành ác mà không có thấy rõ cái sự ác của mình, hoặc là có chớm thấy đi rồi nó lại rơi vào trong cái tâm tối đó. Thì cái chi tầm này, cái khi mà nó phát triển mạnh trong tâm, thì hai cái sở hữu hôn trầm thụy miên này vắng mặt. Thì như vậy về mặt hình thức bên ngoài thì cái người hành giả không có buồn ngủ, người hành giả không có ngủ gục. Mà nói về trong cái tâm thì lúc đó người hành giả có một cái tâm sáng suốt. Cái chi thứ hai là cái chi tứ, chi thiền tứ, là tứ nó khởi lên mạnh mẽ ở trong tâm và nó trở thành cái chi thiền, bởi vì trước mặt nó là thiền cảnh, thì nó chấm dứt cái sự hoài nghi. Trong tâm nó không còn cái sự phân vân nữa, mà nó tập trung chú ý vào quan sát cái thiền cảnh mà thôi. Chi thứ ba là chi hỷ. Thì chi khi mà chi hỷ phát sinh lên trong tâm đó, thì tất cả những cái sự buồn bực lo âu, cái sự giận hờn, sự bức xúc vân vân, tất cả những pháp mà thuộc về thân thì nó vắng mặt luôn, không có thể phát sinh được nữa. Thì như vậy trong tâm của người hành giả được an vui, một cái trạng thái an vui, đây là hỷ. Trạng thái thứ ba là lạc. Khi mà lạc phát sinh trong tâm thì trạo hối vắng mặt. Trạo hối, trạo này tức là trạo cử. Hối này là hối quá. Trạo cử đây là phóng dật. Khi mà cái lạc phát sinh lên trong tâm đó, thì cái phóng dật nó biến mất. Bởi vì tâm nó đang ở trong một trạng thái mà nó được hưởng sự an vui, cho nên là không có phóng dật và không có trạng thái hối quá. Cái trạng thái hối quá là một cái trạng thái mà khi cái người mà để cho cái pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm của mình, thì liền theo đó nó sẽ có trạng thái hối. Nhất là cái pháp ác nó khởi lên nhiều chừng nào, thì cái trạng thái hối nó giống như một cái tiếng mà ngân của cái pháp ác gì, thì cái hối này nó sẽ phát sanh khi mà cái pháp ác nó khởi lên. Thì như vậy, cái khi mà lạc nó có mặt ở trong tâm thì không có phóng dật, cũng không có cái hối này phát sinh lên trong tâm, hai cái này vắng mặt. Và khi định nó trở thành là cái chi tiền định mạnh mẽ trong tâm thì tham nó không có mặt nữa. Như vậy tất cả năm cái triền cái này, hay đúng hơn là nó bảy cái triền cái, hai cái này nó kẹp chung với nhau, nó là cái triền cái kép phong thủy này. Bởi vì sao? Bởi vì nó chịu cái áp lực của tầm, cả hai nó đều bị tầm đối trị, cho nên là ghép hai cái triền cái này vào một, nó thành ra triền cái kép là phong thủy. Một cái triền cái kép thứ hai là trạo hối á, thì nó chịu sự chi phối của lạc. Khi lạc phát sanh thì hối trạo cử này và hối quá này không thể có mặt được. Cho nên là năm cái chi tầm tứ hỷ lạc định có khả năng làm cho bảy cái triền cái này là vắng mặt trong tâm của người hành giả. Như vậy nơi người hành giả có một cái sự rõ ràng là tứ, có một sự sáng suốt là tâm, nó có một cái niềm an vui là hỷ lạc, và nó có một cái sự bình yên, có một cái nội lực vững chãi, đó là định. Đó, thì khi chúng ta hành năm cái pháp này mà đạt được cái định, thì khi người hành giả hành thiền Vipassana, đây thiền Vipassana, thiền siêu thế, thì vì mình đã quen hành cái thiền sắc giới rồi, cho nên là cái người hành giả có thể mới bước vào mà hành á, thì đi cái con đường thiền này, tức là đi vào trong cái thiền sắc giới này để mà tạo một cái trạng thái định, và từ cái định này mới chuyển sang cái quán. Thì như vậy cái nền nó vững chắc. Cho nên nó có hai cái trạng thái của định, một là cận định thì mới phát sanh tuệ, ai là định mới phát sanh tuệ, chỉ một trong hai cái đó thôi. Cho nên khi tâm mình yếu ớt thì cái định của mình nó không có phải là cái cận định. Cận định nó nằm đây. Thật ra đó, mình nói cái lạc này nó nằm trong cái chi lạc này, nó là tiến tới cái cận định. Chứ thực ra cả tầm, cả tứ, cả hỷ, cả lạc nó đều ở trong cái trạng thái cận định. Nhưng mà khi mà lạc phát sanh đó, gọi cái này đó là một cái định tượng trưng. Là bởi vì sao? Là bởi vì nơi đây nó đã chứa đủ tầm cũng mạnh, tứ cũng mạnh, hỷ cũng mạnh và lạc cũng mạnh, cho nên nó xứng đáng được gọi là cận định, bởi vì nó đứng gần cái định đây. Đó, thì khi nào mà trong tâm mình đạt được tầm, tứ, hỷ, lạc, nó có cái cận định, hoặc là đạt được định này, thì chúng ta sẽ tiến tới cái thiền quán một cách rất là dễ dàng. Cho nên vì vậy mà trong lúc mình hành thiền Vipassana đó, thì mình có cái đề mục. Cái đề mục đó hoặc là phòng xẹt, hoặc là cái đề mục đó là cái hơi thở ra vô ở cái vùng mũi này, thì nó làm cái đề mục mà nó làm cho mình, cái tâm của mình được an định. Thành ra quý vị khi mà hiểu rõ như vậy thì mới thấy rằng cái chuyện mà chúng ta hành thiền nó là một cái nhu cầu, một cái nhu cầu trong cái đời sống nội tâm của mình. Để như vậy thì những cái pháp bất thiện này nè, nó mới yếu ớt lần, thì cái đời sống nội tâm của mình nó mới tốt đẹp. Cho nên trong cái đời thường đó, mình đó, làm cái điều lành đây, làm 8 cái tâm thiện đây, tạo 8 tâm thiện phát sanh đây, lắm giữ là bỏ 12 cái pháp bất thiện này nè. Đó, mình làm lành này, lắm giữ đây, bỏ cái pháp bất thiện mà đi cái pháp thiện, tức là bỏ cái tà tâm mà đi vào cái chánh tâm. Nhưng mà đây nó chỉ mới là cái bước ban đầu thôi, cái tâm mình vẫn chưa đủ vững mạnh. Cái bước này tôi gọi nó là cái bước chuyển hóa cái tâm thức của mình, hoặc là chuyển hóa cái tâm linh của mình. Từ cái chỗ mình không phân biệt được cái thiện và bất thiện trong tâm, mình cứ theo cái đời sống xã hội đó, mà cái đạo đức xã hội cho mình á, dạy cho mình á, thì mình biết cái điều mà xấu thô thôi. Còn cái pháp bất thiện mà tế á, thì mình không thấy trong tâm. Nhưng mà khi cái người tu tập thì thấy cái bất thiện tế ở trong tâm, để mà làm lành lánh dữ từ trong cái ý ở trong tâm, để nó đừng trồi qua khẩu, đừng có trồi qua hành động. Cho nên cái thiện đầu tiên là cái nền tảng trong đường tu tập, thì Đức Phật nói là thập thiện. Tức là ba cái trong ý, bốn cái nơi khẩu và ba cái nơi thân. Là thập thiện đó là cái nền tảng vững chãi để cho tâm thiện dục giới phát sạch. Là ta phải chuyển hóa cái tâm thức, và chúng ta hàng ngày làm cho cái thập thiện đó ở trong tâm của mình. Cái con đường đó chúng ta làm hàng ngày, thì chúng ta mới bước tới một cái bước thứ hai, là chúng ta đi vào tu tập thiền để cho cái đời sống nội tâm chúng ta vững chãi, được trong sạch và vững chãi, để khi bất cứ một cái quả bất thiện nào phát sinh mà nó làm cho cái tâm của chúng ta bị kích động, là làm cho cái tâm chúng ta phản ứng là một cách mạnh mẽ, thì chúng ta liền sử dụng cái pháp tu tập này đây. Mà trong cái bài kinh Song Tầm đó, Đức Phật có nói ở cái phần thứ 5 đó, là phải ngồi xuống, phải cắn răng lại, phải áp cái lưỡi lên trên nắp giọng, và dùng tâm để mà áp chế tâm, dùng tâm để mà đánh bại tâm. Tức là dùng cái tâm thiện, dùng tâm thiện trí để mà đánh bại tất cả những cái tâm bất thiện phát sinh ở trong tâm của mình. Đó là Đức Phật dạy chúng ta hành thiền chỉ đó. Thì đây là cái cách thức này. Trong những cái bài kinh Đức Phật nói ngắn ngắn, nhưng mà mình đọc nhiều cái bài kinh của Đức Phật đó, mình phối hợp lại thì là Đức Phật chỉ rất là rõ ràng. Nhưng mà có cái phần nói rút ngắn, bởi vì những người mà biết khu mà nghe cái lời giảng của Đức Phật là những người này đã có cái quá trình hành trì rồi, cho nên Đức Phật nói ngắn người ta vẫn hiểu được. Còn mình đây là phải hiểu từng phần, rồi tới đâu mình nối kết tới đó thì mình mới hiểu rõ tất cả cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên là như vậy rồi quý vị đã hiểu được cái sở hữu tâm nó tiến triển trong cái sơ thiền. Thì cái tầm trong cái sơ thiền này nó có cái vai trò của nó, là nó sẽ làm cho tất cả những cái pháp mà đi cùng với nó đó, coi như là tiến sâu vào trong cái đề mục, tức là tiến sâu vào trong thiền cảnh. Và cuối cùng đó là nó dẫn cái nhất hành đó, là nó y chỉ cái nhất hành vào trong cái thiền cảnh đó, nó làm thành một cái lực rất là mạnh mẽ, nó gọi là an chỉ định. Thì cái sở hữu tâm khi đến cái giai đoạn này á, thì nó sẽ gọi là an định tập. Cái tên của nó đổi rồi, nó không còn là sở hữu tâm nữa, mà nó gọi là an định tập. Đó là bước thứ hai. Bây giờ cũng cái sở hữu tâm này thì tôi sẽ trình bày dưới một dạng thứ hai. Cái dạng thứ hai đó là cái sự biến chuyển trong cái lộ ý để mà đạt tới cái trạng thái đắc sơ thiệt. Khi mà chúng ta học cái vi diệu pháp này đó, dần dần mà khi quý vị chịu khó theo dõi thì quý vị sẽ thấy tất cả thế này. Tất cả trong cái đời sống chúng ta đó, khi mà cái ngũ căn của mình tiếp xúc với lại cái ngũ trần, tức là năm cái cảnh ở bên ngoài mà mắt tiếp xúc, tai mình nghe được âm thanh, lưỡi nếm được cái vị, mũi ngửi cái mùi hương, và thân xúc chạm, tất cả chúng sanh ở cõi dục đều sử dụng cái ngũ căn của mình để mà thọ hưởng cái quả lành cũng như quả không lành của mình. Đó là cái bình nhật của người ở thế gian. Và khi cái người ở thế gian mà chưa biết cái sự tu tập ích lợi như thế nào, thì cái người thế gian phản ứng bằng cái lối mòn của cái tâm phàm phu. Tức là hễ cái gì mình thích, đây cái tâm tham của mình đây, hễ nó lọt vào trong 8 cái tâm tham của mình, một trong 8 cái tâm tham của mình á, thì mình hài lòng đẹp ý. Nhưng nếu mà nó không lọt vào trong cái sự hài lòng đẹp ý của mình á, thì lập tức mình khó chịu, mình không ưa, mình ghét bỏ, vân vân. Luôn luôn người phàm phu là sống như thế, làm cái gì mình thích và đẩy ra tất cả những gì mình không thích, và coi cái đó là tự nhiên, coi cái đó như là một cái bản năng, là bởi vì sinh ra nó đã có rồi. Mà không phải vì sinh ra đã có mà nó trở thành cái bản năng không thể đổi dời được, mà sở dĩ sinh ra đã có là vì chúng ta đã quân tập nó nhiều đời nhiều kiếp trong một cái phản ứng lầm lạc như thế. Mà một cái phản ứng như vậy, nếu chúng ta không quan sát và không hiểu biết đó, thì luôn luôn cái chúng sinh đó hợp tác với lại cái tâm phàm phu này, hợp tác một cách tích cực bằng cách là xác định rằng những cái pháp này khởi lên trong tâm chính là tôi. Tôi thích, tôi ưa, tôi bằng lòng, tôi mong muốn, tôi đồng ý như vậy. Có cái chữ tôi nó gắn vào, và một cái chữ tôi thứ hai mà cái chúng sinh nó gắn vào, nói là tôi không đồng ý, tôi không hài lòng, tôi rất bực, tôi rất ghét, tôi rất hận, vân vân. Thì cái đó là cái lối mòn của một con người phàm phu, nhìn thấy sự vận hành của các cái pháp thuộc về danh pháp ở đây, nó diễn ra, nó phối hợp với sắc pháp. Bởi vì tất cả những cái quả phát sinh nó đi vào trong tâm, nó có một cái sự tiếp xúc mà chúng ta gọi là cái hướng ngũ môn đấy, nó phát xuất ra, thì cái thức nó mới phát ra. Và như vậy nó là cái thức này, nó là quả của hai cái pháp thuộc về sắc pháp, một cái đối tượng bên ngoài và cái thân chúng ta mượn đây. Thì như vậy những cái phản ứng đó, người không quan sát sẽ thấy rằng cái phản ứng là tự nhiên, là bình thường, vì tất cả ai cũng như thế. Nhưng mà khi Đức Phật chỉ cho chúng ta một con đường là hãy quan sát nó đi, và sẽ thấy cái điệp khúc đó nó lặp đi lặp lại nơi mình, bởi vì mình thọ hưởng quả lành mình ưa thích như thế nào, và mình thọ hưởng cái quả không lành mình bực bội như thế nào, nó thành một cái thói quen phản ứng. Và nó cái điệp khúc đó nó lặp lại trong đời sống mình, và mình củng cố những cái điệp khúc đó, và mình tạo thành một cái đời sống ở thế gian. Nhưng mà cái người tu tập á thì sẽ thấy những cái điệp khúc đó và nhận định rằng cái điệp khúc này nó thuộc về pháp thiện hay pháp bất thiện, và cái điệp khúc này nó đem lại cái ích lợi cho đời sống tâm linh hay nó làm suy bại cái đời sống tâm linh, thì cái người biết tu tập sẽ nhận thấy nó. Và khi nhận thấy nó thì người đó chuyển qua, từ bỏ những cái pháp bất thiện khởi lên trong tâm mình để chuyển sang những cái pháp thiện đây, và củng cố những cái gì mà thiện đã có ở trong tâm. Khi nó mình dấy lên một cái sự hiểu biết rằng cái điều này không tốt, rằng cái điều này sai, rằng cái điều này có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho tất cả mọi người, thì cái người đó không làm, và sáng suốt củng cố cái sự hiểu biết của thiện trí này. Và như vậy cái bước thứ hai mà khi mình đi vào trong cái hành thiền á, thì một lần nữa Đức Phật đã chỉ cho mình cái cách thức, cái phương pháp mà mình lại lắng sâu vào để mà trông thấy rõ cái tâm của mình hơn nữa. Và có một cái cách thức để làm cho tất cả những cái pháp mà ô nhiễm phi tế này nè, nó đã có sẵn từ trong cái tâm tục sinh của mình á, nó không có cái điều kiện để nó trồi lên. Bởi vì nó luôn luôn nó câu thông với những cái pháp ở bên ngoài, thiện cũng như bất thiện, luôn luôn nó câu thông vô để mà nó thể hiện ra, và đồng thời nó củng cố những cái pháp thiện và pháp bất thiện đó. Cho nên khi mình hiểu biết thì những cái gì thiện khởi lên củng cố, làm cho nó mạnh mẽ lên, còn cái gì không phải thiện thì mình làm cho nó yếu ớt đi. Và cái cách làm cho nó yếu ớt thì chúng ta đã học rồi. Và cái hành thiền này là một cái cách mà chúng ta tiến rất nhanh trong cái việc mà chúng ta rèn luyện cái đời sống nội tâm của mình. Nó có một cái sức mạnh để mà nó hướng tới cái điều thiện, và nó làm cho tất cả những cái pháp thiện, những cái pháp bất thiện, nó ở bên ngoài là cái quả bất thiện của ta. Khi nó trổ sanh đó, nó không có câu thông được bên trong. Thì những cái tai họa nó xảy đến, nhưng mà nó chống dánh tan đi. Còn nếu chúng ta không hiểu biết cái điều đó, thì khi những cái quả bất thiện mà nó phát sanh ở bên ngoài đó, liền nó câu thông với những cái ô nhiễm ở bên trong. Và như vậy nó làm cho bùng lớn cái quả bất thiện, hoặc là nó gieo tiếp những cái nhân bất thiện để mà quan trái, nó nối kết từ đời này sang đời khác. Và chúng ta đi theo, chúng ta đi theo cái mà ta sân hận, chúng ta đi theo cái mà chúng ta không hài lòng, cái mà chúng ta buồn bực. Và chúng sinh ở trong cõi dục luôn có cái khuynh hướng là bị những cái pháp ác này đây, nó trở thành một cái ma lực, nó dục giả ở trong tâm. Và phải nhìn thấy cái điều đó nơi trong tâm mình, và phải tìm cái cách hành trì để mà làm cho nó suy giảm đi. Thì như vậy chúng ta đang đi trên cái con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu không, chúng ta làm mất một kiếp người. Phải bao nhiêu lâu chúng ta mới được làm người? Bây giờ chúng ta có một kiếp người đây mà chúng ta không gìn giữ thì quá là phí uổng. Thí dụ như bây giờ tất cả chúng ta đây nè, đều có một cái trạng thái là nó mệt mỏi, nó buồn ngủ. Có người ngủ rất là nhiều mới có đủ cái sức khỏe, còn nếu ngủ ít á, thì nó cứ bần thần, nó khó chịu. Ngủ ít thì nó trở thành một trạng thái hôn trầm, nó mệt mỏi trong tâm, nó mệt mỏi trong thân, nó không ra khỏi cái chi hai cái phần đầu tiên, nó không ra khỏi được cái đó. Thì bây giờ những cái pháp tu nó làm cho mình đẩy cái đó, mà cái người không biết thì cứ thọ hưởng cái dục lạc của thế gian, thì cái hôn trầm thủy miên nó tăng lên, cái si nó tăng lên. Ví dụ những người dùng rượu, dùng những cái chất kích thích, nó làm cho cái đầu óc của mình á, nó ở trong một cái trạng thái lơ mơ. Đó là cái hình ảnh của si nó xuất hiện. Và quý vị cứ quan sát một con trâu nó đang ăn cỏ, thì khi mà nó ngước lên mà nó nhìn mình chẳng hạn, thì nó đứng như vậy á, lúc đầu thì nó nhìn mình, cái bước đầu tiên nó nhìn mình, nhưng mà bước thứ hai á, nó đứng như vậy, con mắt của nó vô hồn và nó đứng ngẩn ra, thì cái trạng thái si của nó kéo dài như vậy, và con mắt của nó thất thần. Đó là những con người được sinh ra làm người, nhưng mà hủy hoại cái trí tuệ của mình, làm cho cái tâm mình á, cứ chìm trong cái hôn thủy, chìm trong cái si, thì phải tái sanh làm súc sanh. Và quý vị cứ quan sát con mắt của những cái con vật như thế, hoặc những cái con la, nhất là những con la khi mà nó mang những cái vật nặng ở trên lưng của nó, quý vị nhìn cái con mắt của nó rất là tội nghiệp. Và khi chúng ta quán thấy điều đó, một cái con vật như vậy nó có cái ngũ căn, mình đây cũng có cái ngũ căn, sơ xuất một chút thôi, chúng ta chuyển đổi thành cái kiếp thú, biết bao giờ mới nghe được pháp, biết bao giờ mới thoát khỏi cái đời sống đọa lạc. Cho nên khi mình được làm người mà mình đẩy được cái hôn trầm ra, một sát na mình hành thiền để chỉ là thấy cái đề mục ở mũi, thấy đề mục có bụng, thấy một cái đề mục casina để mà đẩy được cái hôn trầm nó đi, tại sao mình không làm? Mình muốn tái sanh với một cái con người tam nhân, nó có trí sáng suốt, để khi học hiểu cái điều thế gian cũng rất là nhanh, mà đi vào con đường tu tập cũng rất là nhanh. Và xin nói rằng tất cả những người mà hành thiền sắc giới đắc được sơ thiền đều là người tam nhân, phải có trí. Sử dụng cái thiện trí ở đây mới làm cái nền tảng, hành thiền mới đắc được sơ thiền. Người nhị nhân không đắc được sơ thiền. Người nhị nhân có thể hành thiền, hành thiền sắc giới được, hành thiền vipassana được, nhưng không đắc được trong kiếp này. Phải là người tâm nha. Cho nên khi mình được làm người, mình hiểu được cái giáo pháp, thì từ cái ăn, từ cái uống, từ cái ngủ nghỉ của mình, mình phải làm sao mình có cái ý thức, mình đẩy cái si ra. Cho nên tôi có nói với quý vị là khi mình nằm xuống để mình ngủ thì ít ra có một phút mình chưa ngủ, thì cái phút nó nên hành thiền để ý cái hơi thở. Và khi nó chịu buồn ngủ rồi mình nói ngủ, là mình đi ngủ trong sự sáng suốt, là mình đẩy cái si ra đó. Và khi mình mở con mắt ra thì cái chuyện đầu tiên là hành thiền, rồi sau đó mới làm chuyện khác, là đẩy cái si ra. Rồi bất cứ cái giờ nào mà sực nhớ tới thì hành thiền ngay tức khắc, dẫu là đang đứng nấu ăn hay là quét nhà hay là giặt đồ hay là ủi đồ, thì mình nghĩ là mình đang đẩy cái si ra, thì mình đang tạo cái nhân trí ở trong tâm. Cái vô tham, cái vô sân là mình đã có cách rồi, bây giờ cái vô si, tức là đẩy cái si ra để tạo cái trí, thì quý vị phải hành. Bởi vì cái sơ thiền này, cái người đắc được phải có trí. Và như nãy tôi có nói á, là hành cái thiền sắc giới này hay là cái thiền siêu thế này, cái nền tảng của nó là tâm thiện hợp trí. Cho nên người không có trí hành thiền để tạo duyên, nghe pháp để tạo duyên. Do đó khi mà mình nghe pháp hoặc là mình hành thiền đó, mình ráng mình gìn giữ cho mình, và mình học hỏi nơi những cái người mà mình tin cậy được, chứ khoan đem những cái điều mà mình hiểu biết đó để mà giáo huấn cho người khác. Tại vì có, không phải là mình xấu, nhưng mà có khi mình hiểu không tới, thì mình đi lệch, mình dẫn người khác đi lệch, là cái con đường vòng đó mình phải đi không biết bao lâu. Cho nên mình thận trọng, mình học và mình hành, mình học và mình hành, mình cứ thế từng bước một, mình mới đẩy lùi tất cả những cái pháp bất thiện vi tế ở trong tâm của mình ra, để mình làm mạnh mẽ, làm sáng suốt cái tâm của mình. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần là sở hữu tâm trong lộ đắc thiền, mà cái đó là lộ đắc thiền sắc giới. Thì trong cái lộ đắc thiền sắc giới này đó, thì Đức Phật có nói này: vị tỳ kheo ly dục, ly bất tiện pháp, chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Bây giờ chúng ta nói cái ly dục trước. Cái ly dục này là khi các căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi nào tiếp xúc với sáu năm cái cảnh bên ngoài, là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Khi cái người ở cõi dục mà tiếp xúc với các cái cảnh này thì đều nó phát sinh lên một cái sự tham đắm, tức là ưa thích với lại cái tịnh tướng của cái cảnh sắc, ưa thích đối với tịnh tướng của cảnh thanh, tức là cái âm thanh nó du dương, nó nhẹ nhàng, nó thánh thoát, thì ta ưa thích. Nó ưa thích với lại cái tịnh tướng của khí, tức là cái hương thơm. Nó ưa thích cái tịnh tướng của vị, tức là những cái vị mà nó vừa với khẩu vị của ta. Và nó ưa thích với tịnh tướng của xúc, tức là những cái xúc chạm mà nó làm cho mình cảm thấy êm ái, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy hài hòa. Thì đó là nó có tham đắm đối với cái tất cả các cái tịnh tướng này. Và cũng chính cái sự tiếp xúc này, nó sẽ phát sinh lên cái mà gọi là không ưa thích đối với lại các cái bất tịnh tướng. Như chúng ta cũng đã biết rồi đó, là cái cốt lõi của tất cả các pháp hữu vi, nó là bất tịnh tướng. Vì vậy mà cái không hài lòng, cái không ưa thích, cái bất mãn, cái không tội nguyện là cái mà đã xảy ra nhiều hơn là cái ưa thích. Và vì vậy chúng sinh ở trong cái cõi dục, mà nếu đắm vào trong dục thì nó phải sống trong hai trạng thái này: trạng thái của người phàm phu. Cho nên nhiều người không hiểu mới nói rằng tôi đâu có làm gì xấu đâu, tôi đâu có cần phải tu, tôi đâu có cần nghe pháp. Chính mấy người xấu mới là đi nghe pháp mới tu nhiều, chứ còn tôi không làm điều gì ác, tôi làm điều thiện, tôi không có làm điều ác. Thì nó đúng có một phần thôi, một phần đó là cái thô, mình không có phạm phải. Nhưng mà cái tế trong tâm mình có thấy không? Thì cái điều đó chúng ta xem xét lại, chúng ta sẽ thấy nó diễn ra rất là rõ ràng. Cho nên cái người ở cõi dục thì bao giờ cũng đắm vào trong cái dục này để thọ hưởng, và bao giờ cũng đau khổ trong cái mà nó ngăn cản, nó là chướng ngại, nó làm cản trở cho cái đối tượng khả ái khả hữu này phát sanh. Hoặc khi nó phát sanh lên rồi, bây giờ nó biến mất, nó phát sanh lên rồi nó bị gãy đổ, thì nơi đó, nơi cái tâm của cái người phàm phu đó nổi lên cái sự khó chịu. Đấy, tất cả nó là như vậy. Thì cái người mà tu tập là ly dục, tức là không có dính mắc vào hai trạng thái này, nó gọi là ly dục. Thì trong cái ly dục này á, thì Đức Phật có chỉ rõ thế này, là không phải là chúng ta làm cho hủy bỏ tất cả các căn này á, thì chúng ta sẽ chấm dứt được hai cái trạng thái ô nhiễm là tham đắm và sân hận này đây. Không phải vậy. Các căn này nó là quả lành của ta mà, cho nên các căn ta mới hoàn thiện. Còn tất cả những cái quả mà nó phát sinh trong cái đời sống đây nè, thiện hay bất thiện ta không có ngăn cản được, bởi vì nó là quả rồi. Thì cái mà cái người tu tập nó khác với người phàm phu đó, là khi chúng ta nhận được cái quả lành, tức là ta thấy được tịnh tướng của tất cả các cảnh này, thì ta thọ nhận nhưng không tham đắm, và không bao giờ nói rằng cái quả này là của tôi, nó thuộc về tôi, và tôi muốn nó như vậy, nó phải kéo dài, nó phải được vậy, vân vân. Không phải. Tôi nhớ có một chuyện mà cái cô Phật tử này kể chuyện cho tôi nghe, thì tôi nghe xong tôi mới nghĩ là cái người này hiểu pháp lạ quá. Cô này cũng nói có một cái bà đó, nó được thân nhân ở bên Mỹ đó bảo lãnh đi qua Mỹ chơi. Thì khi bỏ qua Mỹ thì người ta cư xử rất là tử tế. Thì bà có nói thế này: tôi là cái người biết tu, cho nên á là tôi nói cho các bà biết, các bà phải coi như là cái này á, là cái phước của tôi, cho nên là mấy bà mới là nợ tôi phải mua cái vé này cho tôi đi, rồi bây giờ qua đây á, phải lo cho tôi đầy đủ, đó là phước của tôi không có cảm ơn ai hết. Thế là những người kia đó, họ nghe xong họ tưởng bà nói đùa. Thì đến khi bà lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì người ta thay đổi liền cái thái độ. Cho nên chúng ta học á, chúng ta phải cho nó kỹ càng. Tức là khi mà cái quả thiện của mình nó phát sanh á, thì đúng là phước của mình. Nhưng mà cái phước của mình mà nó có được á, là do cái người ta muốn gieo cái nhân lành. Cái người đó gieo cái nhân lành, đừng có nghĩ rằng cái người đó vì nợ tôi cho nên là phải mua vé cho tôi đi Mỹ. Không phải người ta nợ, người ta muốn gieo cái nhân lành. Vì người ta nghĩ à, người này là chị của mình, người này là mẹ của mình, người này là trước kia là có làm cái điều mà coi như là tốt đối với mẹ mình, người này dì của mình, thì mình nhớ cái ơn đó. Mà bây giờ mình mới mà là lo bảo lãnh và qua đưa cho bà đi chơi, rồi là đối xử bà rất là tử tế. Mình phải biết rằng mình hưởng được cái quả lành này, mình phải tri ân cái người gieo cái nhân lành cho mình. Nếu không có người gieo cái nhân lành thì quả lành mình đâu có phát sanh. Cho nên không phải rằng là cái quả lành này phát sanh là do cái người đó mắc nợ mình, mà bây giờ người ta trả cho mình bảnh chọe, mình hưởng cái quả đó. Không phải như vậy. Thì liền cái khi mình bảnh chọe lên đó, tức là cái ngã mạng mình nó khởi lên, là pháp bất thiện mình khởi lên là cái quả nó mất liền. Người ta đổi thái độ liền. Cho nên khi mình hiểu Phật Pháp như vậy thì quá là nguy hiểm cho mình. Cho nên trong cái Di Diệu Pháp đều nói là hai cái rất là rõ ràng. Một cái là mình gặt cái quả, quả thiện hoặc quả bất thiện là mình gặt. Nhưng mà cái người, cái tác nhân mà tạo ra cái quả này thì người ta gieo cái nhân lành hoặc là gieo cái nhân không lành. Nếu mà cái tác nhân đó gieo nhân không lành là mình phải là gặt cái quả xấu. Mà cái tác nhân đó người ta gieo cái nhân lành thì mình được hưởng cái quả lành. Cho nên với cái người mà tu tập á, thì mình hưởng được cái quả lành thì mình phải tri ân cái người gieo cái nhân lành, để khuyến khích người ta gieo cái nhân lành tiếp theo. Và trong tâm của mình á, nó cũng phát tâm lên một cái điều tốt đẹp, là mình biết được cái người gieo cái nhân lành là mình á, tri ân người ta để khuyến khích người ta. Và đồng thời cái tâm mình á, nó cũng phát sanh lên cái thiện ở trong tâm mình. Và nếu như cái người này gieo cái nhân bất thiện làm cho mình đây phải khổ đau, mình phải gặt hái cái quả của bất tỉnh tướng, thì mình đây không quan trách, bởi vì mình biết đây là quả của mình. Còn cái người này đang gieo cái nhân này, người đó sẽ lãnh cái quả bất thiện sau đó. Nhưng mà với ai, trong lúc nào, trong thời nào, thì chúng ta học về cái phần sở hữu tư, chúng ta đã biết rồi. Cho nên đừng có lý luận rằng là người đang giúp đỡ mình đây là cái người mắc nợ mình, cho nên là bây giờ là mình cứ ngẩng cái mặt lên trời đó mà mình sai xử người ta, thì là pháp bất thiện nó đang ô nhiễm trong tâm, lập tức tất cả những cái quả lành nó đều biến mất thôi. Cho nên khi mình ly dục đây á, là mình làm sao cho tất cả những cái tịnh tướng này khắc sanh á, tâm mình không có đắm chìm vào trong đó, không có mê man vào trong đó, không có thọ hưởng và bám vào trong cái sự thọ hưởng đó. Cũng như khi cái bất tịnh tướng này nó phát sanh á, thì mình không lấy đó làm khổ đau, bởi vì nó đến là nó tự đến, và nó đi là nó tự đi, mà nó lành là nó đã trổ, mà bất thiện nó đã trổ, ta chỉ có cách là xử lý nó thôi, chứ ta không có níu giữ nó để thọ hưởng. Nên nhớ là xử lý. Xử lý với quả thiện, xử lý với quả bất thiện, bằng cách là tiếp nhận cái quả thiện đó, để nó làm tăng trưởng thêm cái sự an vui, và nó phát sanh cái thiện nơi tâm mình. Và khi mình tiếp tâm, tiếp thu cái quả bất thiện, thì phải nhìn thấy cái bóng của cái nhân mà mình đã gieo xuống, để bây giờ kể từ đây về sau mình không bao giờ làm cái điều đó, và giữ cái tâm bình yên để cho cái quả bất thiện này nó không có trổ sanh tiếp. Đó là cái cách ly dục. Như vậy vị tỳ kheo ly dục. Bây giờ cái thứ hai nữa là vị tỳ kheo ly bất thiện pháp. Thiện pháp này là năm thiện cái, như chúng ta đã biết rồi đó. Thì năm thiện cái này nó cũng không có đi ra khỏi 12 cái pháp bất thiện này đâu, năm thiện cái này. Thì nếu mà một cái vị tỳ kheo muốn ly năm cái thiện cái này thì phải hành trì. Thứ nhất là phải chuyển hóa, từ bỏ cái pháp bất thiện để làm phát sanh cái thiện ở trong tâm. Cái thứ hai củng cố bằng cách là chúng ta hành thiền để mà gom tâm lại, làm cho những pháp thiện nó mạnh mẽ trong tâm, thì mới có thể ly bất thiện pháp được. Như vậy năm cái thiền cái này năm cái triền cái này chính là năm cái chướng ngại mà làm cho cái thiền nó không có thể tự nhiên có trong tâm của mọi người. Vì thế không, nếu như tất cả chúng ta đây không có năm triền cái trong tâm thì đương nhiên tâm ta ở trong cái trạng thái trong sạch của sơ thiền. Nhưng vì lúc nào nó cũng có mặt hết, cho nên mình phải tu tập để mình đẩy nó ra, mình đằng nó xuống, mình làm cho nó không có điều kiện phát sanh, thì như vậy mới tiến đến sơ thiền. Như vậy năm triền cái này nó chính là chướng ngại của sơ thiền. Khi quan tướng trở thành đề mục thì hành giả chú tâm vào quan tướng cho đến khi đạt được cận định, thì có nghĩa là trong tâm đã khởi lên được bốn chi thiền, tức là tầm, tứ, hỷ, lạc. Và cho đến khi mà đạt được cái cận định thì hành giả cũng vẫn tiếp tục coi như là chú tâm vào trong cái quan tướng đó cho đến khi mà nó đạt được cái an chỉ định, thì lúc đó gọi là đắc thiền hoặc là chứng thiền. Thì cái này như nãy tôi nói á, là nó chỉ trong một cái sát na thôi. Thì khi mà một cái vị hành giả tiếp tục kiên trì chú tâm vào cái quan tướng này á, thì nó phải quân bình được năm cái quyền, quân bình được năm quyền. Tính, ấn, niệm, định và tuệ. Đó là năm quyền. Khi mà những cái sở hữu này nó mạnh mẽ lên, nó trở thành, nó có một cái khả năng chi phối và điều khiển, thì nó gọi là quyền. Thì quân bình đầu tiên á là quân bình giữa tính và tuệ. Quân bình giữa tính và tuệ. Tính là cái đức tin. Và khi một cái người mà đến với lại cái tôn giáo thì ta đến bằng đức tin. Và cái người đó gọi là người có niềm tin tôn giáo, là khi nào cái đức tin đó trở thành tuyệt đối, tức là không có lý luận gì hết, nó là một cái niềm tin tuyệt đối. Thì trong Phật giáo không chấp nhận cái niềm tin tuyệt đối. Có một niềm tin là tốt, nhưng cái niềm tin nó phải đặt trên cái cơ sở có hiểu biết và có thực nghiệm. Thì khi mà cái niềm tin nó đặt trên một cơ sở có hiểu biết và có thực nghiệm, thì như vậy chúng ta thấy chữ tín và cái chữ tuệ nó thường là đi đôi với nhau, nó mới có cái chánh tín được. Còn nếu không, chúng ta chỉ có niềm tin. Và người nào mà phát triển cái niềm tin tuyệt đối của mình đối với Phật giáo là người đó đang đi vào con đường nguy hiểm. Ví dụ bây giờ ta tin Phật, mà ta lễ lại, ta thờ cúng, ta đến chùa với tất cả một cái niềm coi như là tin tưởng tuyệt đối. Đến khi mà những cái điều ta nói thầm với lại Đức Phật thì bao lâu rồi mà Đức Phật cũng chẳng có ngó ngàng gì đến. Ta có một cái niềm tin rất là lớn lao đối với những người xuất gia trong chùa. Bây giờ càng đi sâu vào chúng ta thấy không phải như vậy, thì lập tức là ta xô ngã tam bảo luôn, giáo pháp không tin luôn. Thế là ta đi tìm một cái tôn giáo khác. Thì đó là cái niềm tin tuyệt đối trong Phật giáo là cái điều không có chấp nhận được, không có khuyến khích. Chúng ta có một niềm tin ban đầu để chi? Để cho chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn. Và trên con đường tìm hiểu đó, chúng ta thực hành để xác tín lại những cái điều Đức Phật dạy có đúng hay không, có thể thực hiện được hay không. Nếu nó đúng và có thể thực hiện có kết quả, thì khi ấy nơi cái người Phật tử chân chánh có một cái chánh tín và thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật là chánh pháp, thì như vậy cái lợi lạc mới có mặt ở trong tâm của hành giả. cái thứ hai là quân bình giữa tấn và định. Hai cái này cũng có sự quân bình. Một cái người mà siêng năng, cần mẫn, hăng hái quá mức thì cũng là không tốt, mà nó phải có một cái sự bình tâm lại, để cho nó quân bình giữa hai cái này, giữa cái tấn và cái định, nó phải có sự quân bình. Thì cái trạng thái tâm cái người đó mới ở vào trong một cái trạng thái tốt đẹp. Và cái thứ ba là nó quân bình giữa cái tính, định và tệ. Tính, định và tuệ. Và chính cái định này nè, nó tăng trưởng và nó hỗ trợ cho cái tuệ. Và ngược lại cái tuệ này nó cũng làm tăng trưởng và nó hỗ trợ cho cái định. Thế này khi mà qua phần bát chánh đạo đó thì chúng ta sẽ thấy cái con đường mà từ cái pháp thứ nhất là cái pháp tuệ, tức là cái chánh kiến đó, nó sẽ trợ duyên cho những cái pháp sau đó. Trong cái tu tập này đó thì cái niệm và cái định là hai cái phần chủ yếu ở trong cái pháp tu này. Niệm đóng vai trò chủ yếu trong mọi trường hợp, và khi niệm phát sinh trong tâm của người hành giả thì làm cho cái tâm của người đó không có phóng dật, tức là luôn luôn mình chú tâm vào trong cái đề mục. Cái đề mục đó là một cái casina, hay đề mục đó là sơ tướng, hay đề mục đó là trì tướng, hay đề mục đó là quan tướng. Thì khi mình luôn luôn là chú tâm vào ghi nhận thì vậy tâm không phóng dật. Cho nên cái niệm ở trong cái tu thiền sắc giới hay tu thiền vipassana là cái mà chúng ta phải rèn luyện để nó trở thành một cái thói quen, một cái cách thức mà chúng ta giữ cho cái tâm của mình nó không có chạy lung tung. Và cái định nó vững vàng là do cái trí hỗ trợ. Thì cái trí này nó có hai loại. Cái trí này như nãy tôi có nói đó, là cái người tâm nhân. Như vậy cái trí này nó có ở trong tâm tục sinh. Thì khi mình đạt được cái sơ thiền, tức mình đạt được cái định cuối cùng của cái năm cái chi thiền này đó, là do cái trong cái tâm tục sinh mình có trí. Như vậy những ai mà sinh ra với cái tâm thiện hợp trí, tâm tục sinh của mình là tâm thiện hợp trí, thì khi mình hành thiền đó thì chính cái trí mà nó có sẵn ở đây, tức là cái nhân trong cái ba nhân mà mình sinh ra đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái định rất nhiều. Vì cái lẽ đó mà nãy tôi nói là người nhị nhân không thể đắc sơ thiền. Thành ra ai cũng có thể tu thiền chỉ được, cũng có thể tu thiền quán được, nhưng mà chứng đắc thì chỉ có người tâm nhân. Và cái quá trình của tất cả chúng ta đây, khi mà tu tập, từ cái việc chúng ta học pháp cho đến việc chúng ta hiểu biết để chuyển hóa tâm linh, rồi là chúng ta hành trì, tất cả cũng chỉ để tạo cái pháp trí ở trong tâm. Nó làm cho cái tham của mình nó giảm bớt thì vô tham nó mới phát sinh. Làm cho cái sân mình giảm bớt thì cái vô sân nó mới phát sinh. Và làm cho cái si của mình á, nó giảm bớt thì cái vô si nó phát sinh. Thì như vậy là chúng ta nuôi dưỡng ba cái nhân lành ở trong tâm của mình. Thì khi mình chết, mình sẽ tái sanh bằng ba cái nhân lành. Thì cái con đường thành tựu của mình ở trong cái cõi dục này là nếu chúng ta sanh làm nhị nhân, mà khi chúng ta tái sanh lại, chúng ta tái sanh bằng tam nhân, thì đó là cái bước tiến hóa rất cao trong cái đời sống tâm linh của ta. Và khi ta đã là người tam nhân rồi thì cái con đường hành thiền để mà đẩy lùi tất cả những chuyện cái, chúng ta hành thiền để mà thấy rõ cái tứ đế diễn ra trong tâm ta. Ta hành thiền để thấy rõ cái tam tướng nó ở trong tất cả các cái pháp hữu duy này đây, danh pháp và sắc pháp này đây, Và khi ta thấy rõ như vậy thì cái sở hữu trí tuệ nơi tâm ta đó, nó phát triển vượt bậc, nó trở thành cái chánh kiến ở trong siêu thế. Cái con đường đi của chúng ta là như vậy, chứ không phải là tất cả những thành tựu ở thế gian. Quý vị nhớ rằng thành tựu ở thế gian là phước báo, phước báo về vật chất, nó không phải là phước báo về tâm linh. Cái phước báo về vật chất nó có thể duyên với pháp lành và có thể duyên với pháp bất thiện. Mà cái gì sẽ làm cho phước báo vật chất duyên với pháp thiện là trí. Nếu mà chúng ta không có trí thì tất cả cái sự giàu có của chúng ta nó sẽ dẫn dắt cho chúng ta đi thọ hưởng đây, và chúng ta chìm đắm trong cái dục lạc này, và chúng ta lại trôi lăn. Khi mà chúng ta đã hết những cái quả lành của cái phước báo vật chất rồi thì chúng ta còn lại là một cái tâm ô nhiễm, tràn đầy cái sự ô nhiễm đó, và cái con đường tâm linh rất là tâm tối. Cho nên pháp trí là đứng hàng đầu. Do đó mà quý vị đây, tất cả mọi người khi mà học giáo pháp đều biết rằng đó là bố thí, trì giới và hành thiền. Thì trong cái bố thí đó, quý vị làm bất cứ cái điều gì thì xin hãy cầu pháp trí mà thôi, cầu cho mình có cái phước trí. Nhiều người không hiểu mới nói rằng tôi bố thí tôi không cầu gì hết, thì như vậy mới cao. Còn nếu mà cầu phước trí thì cũng là tham rồi. Chứ gì nhìn đây, bên này đó là cầu phước trí, không cầu phước trí. Xin lỗi, bên đây là cầu phước báo. Cầu phước trí. Và cái người đây này đó là không cầu. Nhiều người nói rằng không cầu tốt hơn cầu. Có người đó làm phước, nói rằng tôi làm phước này để, ví dụ như tôi làm phước xây cầu đường, để nữa sau tôi sẽ tái sanh ra thì cái tôi đi đâu nó cũng được hanh thông, mà đi đâu nó cũng có đầy đủ cái phương tiện hết, không có thiếu thốn phương tiện. Bây giờ tôi hùng phước xây chùa, để nữa sau đó là khi mà tôi tái sanh thì tôi có nhà cao cửa đẹp, hoặc là tôi ở trên cung trời đó, thì tôi có nhà cao cửa đẹp, rồi là tôi đi tu thì tôi có được chùa tốt vân vân. Thì những cái đó không cầu cũng có, đương nhiên nó trổ sanh. Thì khi mình làm cái phước vật chất đương nhiên nó trổ sanh, không cầu vẫn có. Vậy thì cần gì phải cầu? Cầu chi cho nó dính mắc ở đây, nó dính mắc để cái tâm mình bám vào đây thọ hưởng. Bởi vì mình làm thì đương nhiên nó có rồi, cho nên không cần cầu. Không cần cầu để không dính mắc, mà phước vẫn có trổ sanh đầy đủ. Cái mà chúng ta cầu, cầu cái phước trí này. Và cái không cầu thì coi chừng trong cái không cầu này nó có một cái ngã mạn trong đó. Thì dĩ nghĩ rằng là đây là cái cao nhất. Một á, là không cầu là bởi vì mình không biết cho nên không cầu, cứ nghĩ làm rồi thôi, chứ cái tâm lành mình làm rồi thôi, không cầu gì hết, gì không biết cho nên không cầu. Thì cái đó là khác. Còn có người nói là không cầu là tại vì nghĩ cái đó là cao nhất cho nên không cầu. Mà cái tôi khuyên quý vị là không phải không cầu, mà khuyên quý vị là cầu cái pháp trí. Cầu cái pháp trí dính mắc mà không dính mắc. Dính mắc ở chỗ nào? Là khi cái tâm mình còn yếu ớt, mình phải bám chứ. Cái mà mình muốn bám là mình bám vào cái con đường trí tuệ. Nhưng mà khi trí tuệ nó đã có thật ở trong tâm của mình rồi thì mình không có cầu gì nữa, không dính gì nữa. Bởi vì cái sự sáng suốt nó dẫn mình đi, và cái sự sáng suốt nó dạy mình rằng không có dính mắc. Bởi vì dính mắc là tham. Nhưng mà đầu tiên mình phải bám vào đó, mình bám vào trong đó, giống như mình bám vào trong một cái mục tiêu vững chắc vậy. Nhưng mà khi cái đó, khi nó sáng rỡ trong tâm của mình rồi thì nó đâu có dạy mình bám dưới vào cái gì đâu, nó đâu có dạy mình dính mắc vào trong cái gì đâu. Cho nên tất cả chúng sinh ra khỏi cái đời sống tâm tối của cái người ở cõi dục nhờ trí. Tất cả sự tu tập chứng đắc nhờ trí. Trong bát chánh đạo, chánh kiến là đứng hàng đầu, mà chánh kiến là sở hữu trí tuệ. Giống như là trong một cái thang thuốc á, thì cái chánh kiến này nó là cái một cái vị thuốc chủ đạo. Thì một cái chúng sinh cũng vậy, khi mà sống trong bất cứ một cái cảnh giới nào, lấy trí tuệ hàng đầu, mà đây là trí tuệ giải thoát, tức là cái trí tuệ để thấy và biết các cái pháp chân đế là gì, và những cái hiện tượng thuộc về cái pháp tục đế là gì. Để ta sống trong cái đời sống tục đế mà trong tâm ta xử lý mọi việc bằng pháp chân đế. Đó là cái con đường ta ở trong đời mà ta rác thoát ra khỏi cuộc đời. Đó là cái con đường mà ta gắn bó với đời sống thế gian, nhưng mà ta đã phủi đi một cách rất là nhẹ nhàng. Thì đó là cái bước tu tập của ta. Bây giờ đã trễ giờ rồi, xin mời quý vị nghỉ.
Xin mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.